Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Xuyên qua ý kiến đó, nhưng biết chẳng qua, một sự làm gián, một cung cách ngoại giao, một sự xoa dịu tự ái, một thủ đoạn về chính trị. Ngày trước, từ 1964 trở về trước, nếu được nghe ý kiến này, có lẽ Nhường thấy sung sướng và công nhận ngay, vì sự có mặt của Nhường là một cần thiết thực. Bây giờ đã có người khác thay chân rồi, người ta đẩy Nhường ra cái chức cố vấn hờ, có nghĩa gì, dù sao cũng được liệt vào hàng cán bộ cao cấp. Chả lẽ để Nhường ngồi về Nam bằng cách lội bộ trong khi những cán bộ trung cấp khác được hưởng những phương tiện đặc biệt, không màu mè, không một tiếng nói lấy lòng, thì hóa ra tệ bạc làm sao? Một tuần tiếp sau đó, Nhường vui vẻ trả lời là anh ta nhất định đi bộ về Nam. Là một công chức cao cấp ngành ngoại thương, lương của Nhường đã to, lại có rất nhiều ban ngoại quốc, các tùy viên thương mại ở các sứ quán, cũng như những phái đoàn kinh tế các nước bạn, Nhường thạo 4 thứ tiếng ngoại ngữ, được mời tiệc tùng tiếp tân luôn. Nhường có một đời sống vật chất khá thoải mái, đầy đủ. Nhờ vậy, Nhường rất mập, bụng lại phệ, nặng chừng 76kg, chứng tỏ Nhường có một sức khỏe đáng kể. Nhường không sợ một cuộc lội bộ, không sợ thua những cậu còn trai tráng, dù Nhường đã ở tuổi 50. Những tưởng với sức khỏe nặng cân ấy, Nhường cũng chả đến nỗi nào. Nhưng khi lội vào đến Quảng Trị, thì Nhường nằm mẹp tại đây cho đến 10 hôm. Đoàn của Nhường đi mất từ bao giờ. Cả hai đoàn lên đường sau Nhường họ cũng đã đi qua. Tháp Tùng vào đoàn sau đó, Nhường đi đến Công Tôm lại nằm mẹp lần nữa. Một cơn sốt rét dữ dội cho Nhường đo ván liệt giường kéo dài hơn 20 hôm. Nhường chỉ còn da bọc xương, xanh ngắt như tàu lá. Người đã cao, giờ càng thấy cao hơn, liêu nghêu gầy gò như cây tre miễu. Thực là một sự trái ngược khi thấy Nhường mang cái đầu rất to, trán sói cao, tóc rụng gần hết, được gắn trên cái cổ bé gầy, lắc lư như gắn gượng, không chịu nổi sức nặng của nó. Nhường bắt đầu liền hết đồ đạc cồng kềnh, ngay cả súng ngắn của Nhường, Nhường cũng cho mấy cậu giao liên ở trạm xài chơi. Nhường giữ lại mấy bộ đồ, cái ba lô, một bình ton, cái hang gô để nấu cơm, và mùng ni lông nóc, ni lông choàng võng, tấm đắp là những thứ không thể bỏ được. Cũng may, thời kỳ Nhường về, vấn đề gạo ở đường dây được cải thiện khá nhiều, nên Nhường quyết định đi đến đâu xin gạo đến đấy, chứ không lãnh, mang theo dự phòng như trước nữa. Hôm lên đường, Nhường đến gặp ban chỉ huy đoàn, vừa đến tối qua, tự giới thiệu và trình bày hoàn cảnh mình, mong được giúp đỡ. Cảm thương hoàn cảnh bệnh hoạn, già nua tuổi tác của Nhường, mấy anh em trẻ hứa sẽ mang hết đồ đạc cho, chỉ chừa lại, cho Nhường cái bình ton để uống nước và cây gậy. Nhường lại lên đường, chỉ mang cái bình ton mà tưởng chừng như mang khối đất, lạng choạng, thở dốc chẳng ra hơi. Trạm kê đó, Nhường lại nghỉ, rồi lại đi. Cứ làm thế, về đến suối đá, tính ra Nhường đã đi 8 tháng trời. Và nhân xuống căng tin mua thực phẩm, thấy có cân bàn, Nhường vào cân thử, thì thấy mình chỉ còn 52kg, nghĩa là đoạn đường Nam Bắc đã nút chững của Nhường hết 24kg thịt. Cái chuyện ông già về Nam mất 24kg thịt, chả mấy chốc loan truyền ra, mọi người đều biết. Người ta ai cũng xem đó là một chuyện phi thường, một cố gắng chưa từng thấy. Nhưng người ta không biết, người đó là ai, nhờ đâu mà còn về được đến miền Nam, là người đó đã nghĩ gì. Những cán bộ lớn tuổi từ 50 trở lên, có lẽ Nhường là người đầu tiên đã theo đường bộ về đến suối đá. Vì những cán bộ lớn tuổi hoặc loại lèm nhèm thì có ai được phép về đâu. Sức yếu, làm sao đi nổi, còn những người về được đều là hạng người tai to mặt lớn. Mà tai to mặt lớn, đảng bao giờ cũng chiếu cố cho họ đi bằng phương tiện đặc biệt, cởi sóng, cởi gió hoặc cởi ngựa. Như vậy, ai cũng được hưởng, trừ Nhường. Người ta, theo lối quen và cách suy nghĩ, đúng đường của đường lối của đảng, cho đó là nhờ tinh thần tích cực cách mạng, nhờ đảng uốn nắn, có một lập trường giai cấp vững chắc, nhờ trung với đảng, hiếu với dân, nhờ lòng căm thù cao độ. Qua bốn chuyện, bốn trường hợp khác nhau, bốn sự kiện được xem như là những giai thoại trong hàng chục giai thoại khác về cán bộ mùa thu, lưu truyền ở cửa miệng mọi người trong chiến khu. Gác sang bên kia khía cạnh gian khổ, khía cạnh chính trị, ta nhận thấy ngay rằng tình cảm và đạo lý của con người không một ai có thể chối bỏ được. Khi mà dòng máu còn luân chuyển theo nhịp đập của trái tim, thì những ai muốn biến họ thành một vật khác cũng khó vô cùng. Người ta có thể ngụy luận rằng cho cái đẹp của những giai thoại trên xuất phát từ tình cảm cách mạng, không phải thứ tình cảm thiêng liêng của con người, thì quả là ngược ngạo. Nhưng người ta có quyền, một thứ quyền lực tuyệt đối bất khả xâm phạm, ai xâm phạm vào là chết, thì cũng đành nhận là tình cảm cách mạng. Ây, biết bao. Khi về đến giờ, tức trạm B40 ở trảng dài, số phận của mỗi cán bộ còn chờ bộ chỉ huy giờ quyết định. Trước tiên, trưởng trạm thông báo cho đoàn để đoàn phổ biến lại cho mọi người biết, đến đây là trạm cuối cùng, hãy lo tắm giặt. Phơi phóng nghỉ ngơi vài hôm, chờ quyết định của bộ chỉ huy. Trạm B40 báo cáo về B1, tức cục tham mưu. Danh sách hiện tại của đoàn vừa đến. Xin mở ngoặc số hiệu của đoàn cũng như số người. Xin đóng ngoặc. B1 lại báo cáo ngay cho phòng cán bộ cục chính trị hay, nói khác đi là đại diện của quân ủy miền Nam phụ trách về tiếp nhận cán bộ mùa thu. Văn phòng ở gần đấy biết, đại diện của quân ủy miền Nam đặc phái một hoặc hai cán bộ cởi xe đạp đến B40 ngày. Tức khắc để tiếp xúc với ban chỉ huy đoàn, hướng dẫn làm báo cáo, mọi thủ tục cần thiết. Như danh sách đoàn có phân loại tổng quát lý lịch của mỗi cá nhân, giấy giới thiệu của Trung ương, báo cáo nhận xét toàn bộ chuyến đi của đoàn. Kế đó, cán bộ này tham dự cuộc kiểm thảo toàn đoàn, ghi chép mọi vấn đề xảy ra trong nội bộ, trả lời những thắc mắc, đề nghị về sinh hoạt, ăn uống và phổ biến tình hình tổng quát. Cán bộ này về trình lại quản lý miền, tất cả hồ sơ trên để quân ủy miền nghiên cứu. Hồ sơ của mỗi đoàn gồm có hai loại, hồ sơ đoàn và hồ sơ cá nhân. Hồ sơ đoàn có một ban báo cáo chung về tình hình nội bộ của đoàn trên đường đi, kèm theo nhận xét, phân tích và đề nghị của ban chỉ huy đoàn, một biên bản hội nghị toàn đoàn, một biên bản hội nghị chi bộ, một bản danh sách chung toàn đoàn lúc lên đường ở miền Bắc, có ghi rõ cấp bậc, chức vụ, tuổi tác, ngành chuyên môn, đoàn thể, tôn giáo, quê quán, thành phần, giai cấp, v.v. Một bản danh sách của những người có mặt và những người rơi rớt, vắng mặt còn ở phía sau, có ghi rõ lý do. Hồ sơ cá nhân thì chỉ có bản lý lịch và bản tự kiểm, bản lý lịch mang theo từ miền Bắc, có ban chỉ huy đoàn duyệt lại, xác nhận và ghi nhận tất cả. Bản tự kiểm là bản tự kiểm thảo về mình, về những vấn đề căn bản như tư tưởng, đoàn kết, công tác, kỷ luật, nguyện vọng. Về tư tưởng, tự nêu lên những tư tưởng, ý nghĩ và đã diễn biến trong thời gian đi đường, an tâm, phấn khởi hay chán nản, bi quan, ngại khó, ngại khổ, không an tâm, v.v. Đoàn kết gồm đoàn kết nội bộ đối với quần chúng và nhân dân trong thời gian qua có gây gổ hoặc làm mất đoàn kết vì cá tính, vì thái độ đối xử hoặc có thương yêu giúp đỡ đồng đội không. Các đồng chí chung quanh, quần chúng, nhân dân có thương mến, có cảm tình với mình không? Phải ghi tất cả những vấn đề đó vào mục này. Về công tác chính trong thời gian này là đi đường, kiểm điểm lại xem có cố gắng, xung phong gương mẫu, đảm nhận những việc khó khăn hay như thế nào, phải thành thật nêu lên, kỷ luật, đã có phạm khuyết điểm lớn nào hoặc bị cảnh cáo, cả kỷ luật tính trong con người mình, có được tích cực bảo vệ hay tôn trọng triệt để hay không. Tất cả bốn điểm trên, tự mỗi người phải soát, phải kiểm điểm lại một cách đầy đủ, tự mình phân tích, nhận xét từng ưu khuyết điểm một, sau cùng là nguyện vọng. Nói đến nguyện vọng là đủ, thứ ý muốn của một người về vấn đề công tác ở nơi nào, xin liên lạc, gia đình, xin thỏa mãn một vấn đề nào khác, v.v. Cán bộ mùa thu nào khi về đến trạm B40 có thể nhận công tác mới trong vòng nửa tháng thì không phải đi đâu cả. Ở lại trạm B40, phòng cán bộ tiếp xúc, từng cán bộ và làm giấy giới thiệu, đưa cán bộ đến tận đơn vị sẽ công tác. Về mặt đảng, cục chính trị cũng làm giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, gửi cho chi bộ mà cán bộ họ sắp đến. Cán bộ mùa thu chỉ việc xách hết mớ giấy tờ quyết định, giới thiệu chính quyền, giới thiệu sinh hoạt đảng, bản tự kiểm và bản sao lý lịch, đi theo đường dây đến đơn vị mới trình ra. Trường hợp trên là trường hợp có công tác ngay, còn trường hợp chưa có công tác, chờ đợi Cục Chính trị nghiên cứu quyết định sau, thì số cán bộ này được đưa về trạm T14. Tuy mang tên là trạm T14, thực ra đó chỉ là một nơi tạm trú, bồi dưỡng, nghỉ ngơi cho cán bộ mùa thu, trong khi chờ đợi nhận công tác mới, nó có tính cách một trại tiếp nhận. Những cán bộ đưa về đây ở trong cảnh nằm chờ, ăn rồi ngủ, rồi chơi, thỉnh thoảng ít hôm, lại bị bồng lên, vai kéo nhau đi tải gạo về ăn, hết, lại đi tải. Mỗi lần đi từ 1 đến 2 ngày, bình thường sinh hoạt trong ngày họ chỉ đều đều như một nhịp. Sáng ngủ dậy, súc miệng, đi ăn sáng xong thì tụm năm tụ ba quây quần nhau bên bình trà, uống trà xong, kẻ đi nằm. Người thì xúm lại đánh bài tú lư khơ, tay đôi, tay ba, tay tư, thông thường là tay tư. Có người không chơi, đi lanh hoanh tới chỗ này, chỗ nọ, đi la cà tán gẫu cho hết thì giờ, hoặc xuống bếp, phá chị nuôi cho vui. Đến 11 giờ rưỡi, lại ăn cơm trưa, ăn xong thì trà, rồi ngủ. Thức dậy, chương trình giống như buổi sáng, 5 giờ chiều, lại ăn cơm, lại uống trà, lại phất phơ đi chơi, lại vân vân. Cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác, đợi chờ cứ đợi chờ, Cục Chính trị hẹn thì cứ hẹn, 10 bữa, nửa tháng, thực khách, viết thư dục dặc hoặc khóc lóc xin được nhận công tác mới, xin được đi, cục lại cho người đến giải thích, ủy lạo, công tác chính trị và hẹn. Có nhiều cán bộ phải nằm chờ đến 4 năm tháng trời vì chưa được phân công, đại đa số cán bộ này hầu hết thuộc loại đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ khả năng, sở trường của họ khó có công tác thích hợp trong hoàn cảnh du kích của miền Nam. Nhưng theo nhận định của Bộ Chỉ huy, sự có mặt của họ là cần thiết, rất cần. Không phải họ không quan hệ, bị xem thường, bỏ rơi như họ đã nghĩ. Những cán bộ đó, họ là những phi công, là những chuyên viên hay kỹ sư cơ khí, phi hành, chuyên viên radar, khí tượng và thuyền trưởng, phó thuyền trưởng. Là những sĩ quan điều hành hải chiến, là những tay lái xe tăng, cơ khí thiết giáp, là chuyên viên hóa chất, phòng nguyên phòng hóa, tức là phòng nguyên tử phòng hóa học. Chuyên môn của họ đặc biệt như vậy, nhất thời tìm công tác thích hợp cho họ khó vô cùng. Chả lẽ đưa họ ra chiến đấu ở bộ binh, chẳng lẽ những chẳng được tích sự gì mà lại tai hại thêm, đưa làm những công tác văn phòng, công tác hậu cần thì cũng vậy, không thích hợp. Họ là những vốn quý, cán bộ đắt giá, phải triệt để giữ bí mật, đâu thể cho họ đi lung tung. Dĩ nhiên, rồi họ cũng có công tác, vác ba lô thoát khỏi trạm T14, nhưng họ nhận công tác gì thì ở Bộ Chỉ huy giờ mới chỉ có Bộ Chỉ huy giờ mới biết mà thôi. Con đường về của giờ của họ chấm dứt ở đó, hoặc B40 hoặc T14. Họ lần lượt được giờ phân công bổ sung vào những đơn vị mới mà họ là người chịu trách nhiệm khai phá, tạo lập. Tuyệt đại đa số cán bộ mùa thu khi về Nam hầu hết đều được vào cương vị cán bộ chỉ huy của những đơn vị từ cấp thấp đến cao. Phải nói rằng, dưới mắt giờ, chính họ là những người góp công, tăng chất lượng của công tác, khác hẳn chiến trường du kích bê bối, lèm nhèm như thời kháng chiến chống Pháp trước đây. Lính giờ. Sau phong trào đồng khởi năm 1959, giờ được thành lập khu căn cứ thành hình để phát triển và gây dựng lực lượng chiến đấu của giờ. Trung ương Cục miền Nam một mặt chỉ thị cho các tỉnh ủy tuyển mộ tân binh gửi đến, một mặt thì chỉ thị cho đảng ủy của mỗi khu vực hậu cần tự lực tuyển mộ. Chỉ thị chung của Trung ương Cục là như vậy, nhưng thực sự trong thời gian đầu, từ ngày đầu của năm 1963 trở về trước, Y3 tức các tỉnh bên kia bờ sông Hậu Giang chẳng hề gửi cho giờ được một chú lính nào. Điều đó thật dễ hiểu vì nó vượt quá khả năng của Y3. Nếu tuyển mộ tân binh sử dụng tại địa phương thì đối với các tỉnh ủy Y3 không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng chiêu mộ nhiều người tập trung lại chuyển đi theo đường dây từ Bạc Liêu, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ v.v. lên đến gần biên giới Tây Ninh hay chiến khu D. Đâu phải là chuyện dễ dàng, nơi nào cũng có đồng bót, quân đội quốc gia kiểm soát chặt chẽ, lại phải qua nhiều con sông rộng như Hậu Giang, Cửu Long, có bề ngăn, có nơi đến vài ba cây số, thì việc tuyển mộ, di chuyển tập trung ở thời đó có khác gì một cuộc tự tử tập thể. Tân binh. Có khi chưa men tới bờ sông Hậu, đã qua phần hoặc bị quốc gia tém sạch hết rồi. Mong gì còn đến Đồng Tháp, huống hồ Tây Ninh, xa vời vợi. Giờ cũng biết vậy, nên giờ chả trông mong gì. Kiếm được chú tân binh Y3 còn khó hơn lên núi bắt cá. Chỉ có Y2, Y4 và Y1 là đáng kể mà thôi. Nhất là cái kho người của ba tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An mà Trung ương cục cho là có một truyền thống cách mạng anh dũng ngoan cường ở miền Nam. Y1 ngoài Tây Ninh là và Bình Dương ra các tỉnh khác. Dân số ít lại hoạt động cách mạng quá yếu, nhiều nơi không tổ chức được cơ sở. Ngay Y4, thành phố Sài Gòn, Gia Định, dân số đông lớn 2 triệu, gây cơ sở hoạt động còn khó khăn, thì cái chuyện kiếm tân binh cho giờ cũng không hy vọng gì lắm. Nói chi đến khu 6, tức các tỉnh miền Nam, Trung Bộ, được xem là vùng ảnh hưởng của quốc dân đảng, của Đại Việt, chống cộng triệt để, thì các tỉnh ủy ở đây làm sao tìm được tân binh cho giờ. Tự lực cung cấp được cho mình còn không xong, ngược lại giờ phải lo cung cấp, giúp đỡ nhân lực để họ gây dựng, củng cố những cơ sở cần thiết nữa kia. Cao trào cách mạng đi lên, phải lên đều chứ không thể què quạt, lọt chọt, nơi mạnh nơi yếu, chỗ có chỗ không. Mặc dù Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An được giờ tin cậy và hy vọng nhiều nhất, nhưng việc di chuyển cũng lắm trở ngại khó khăn. Đối với ba tỉnh này, giờ chỉ thị riêng cho mỗi tỉnh ủy là tân binh phải được học tập chính trị, huấn luyện căn bản quân sự trước tại địa phương, và nếu có thể được nên võ trang đầy đủ, có cán bộ quân sự theo chỉ huy lãnh đạo chặt chẽ như những đơn vị chiến đấu thực thụ, để dọc đường trong trường hợp cần thiết, vì bị vây hoặc bị tấn công bất ngờ có thể tự bảo vệ, chiến đấu được. Hiện tại giờ không đủ phương tiện, không có vũ khí cấp cho, nhưng giờ sẽ điện về Trung ương cho chuyển vũ khí đến bằng tàu theo đường biển, cập bến, hoặc ở Bình Đại, hoặc ở rừng Thạnh Phong, Ba Tri, hoặc ở Ba Động, Trà Vinh. Ngày giờ tàu đến, giờ sẽ điện cho biết để chuẩn bị đón nhận, vừa trang bị cho tân binh, vừa chuyển được về cho giờ sử dụng. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Với các tỉnh thuộc Y1 và Y4, lôi kéo được ai thì cứ đưa thẳng họ về giờ. Trong không cần thiết giáo dục chính trị, học tập quân sự gì cả, giờ lo huấn luyện đào tạo cho họ. Phương châm thực hiện là vậy, trong thực tiễn khó khác đi nhiều, tình hình của mỗi địa phương có nhiều khó khăn, không cho phép họ hoạt động theo ý muốn, nên rút cuộc đại đa số tân binh chuyển về giờ đều chẳng được học hành gì cả, và khi có đi với tay không, chỉ có một số ít trước đó đã là du kích xã, du kích huyện, cơ động tỉnh, có học qua cách sử dụng vài loại vũ khí thông thường và quen đời sống đội ngũ mà thôi. Đi sâu vào công tác tuyển mộ tân binh của địa phương, mỗi nơi áp dụng một hình thức, tùy theo tình hình địa phương đó, không có nguyên tắc nào, công thức nào được coi là tiêu chuẩn chung. Ở trường hợp này chỉ xảy ra vào những năm 59, 60, 61, 62, từ 62 trở về sau có khác đi. Trong những năm đầu, mỗi nhân viên cán bộ giờ, dù là hạng cán gọc hay lõi tép riêu ở tại căn cứ, tại đơn vị thì thôi, hễ có dịp đi công tác đến những nơi có đồng bào, ngoài công tác chính trị của đơn vị giao cho như liên hệ địa phương, đi mua vật liệu thực phẩm, đi làm công tác đặc biệt v.v., bao giờ cũng phải kết hợp thực hiện công tác phụ là tuyển mộ lính mới. Đó là một công tác, một ý thức trường kỳ, không ai được quên. Đấy là chưa nói đến mỗi đơn vị còn cử ra hoặc nhiều tổ đi xuống đồng hoang, đi xuống đồng bằng, liên hệ với địa phương làm công tác tuyển mộ. Anh chàng cán bộ hay nhân viên của một đơn vị trực thuộc giờ từ rừng khu A, khu B hay khu C ra đồng bằng, mò xuống đồng bằng quanh căn cứ bao giờ cũng đến những vùng tương đối an ninh nhất, cải trang giống như nhân dân địa phương. Anh ta liên hệ ngay với chi bộ địa phương. Nếu không biết chi bộ ở đâu, không biết ai làm chi ủy, thì anh ta tìm đến nhà một người bà con hoặc một người quen mà anh ta cho là tốt, ở tại vùng đó, hỏi thăm chi bộ. Còn anh ta không biết ai cả thì anh ta la cà theo xóm nói chuyện, lung tung thiên lên cho du kích xã đến bắt dẫn đi. Thế là anh ta gặp được chi bộ. Gặp chi bộ địa phương, anh ta nắm vững tình hình địa phương rồi. Địa phương lo thu xếp chỗ ăn chỗ nghỉ, cũng như hướng dẫn mọi cách thức rút lui an toàn khi động. Bây giờ đối tượng anh ta nhắm vào là tiếp xúc đầu tiên bao giờ cũng là ông già, bà cả và trẻ con. Trước hết, anh ta hỏi thăm gia đình về chuyện làm ăn sinh sống, lần lần đến chuyện làng xã, khích động mối căm thù giai cấp. Kế đó anh ta kể chuyện anh ta làm cách mạng, chuyện Trung Cộng, chuyện Liên Xô, ca tụng cuộc sống xã hội chủ nghĩa như một thiên đường. Ở nhà hỏi anh ta đến công tác ở đây, anh ta chối phăng, lắc đầu lia lịa. À, dạ không, dạ thưa bác không, cháu về đây á là dưỡng sức ít hôm, và nhờ bà con địa phương liên lạc giùm gia đình của cháu. Coi như kế hoạch bước đầu gây cảm tình đã xong, tiến đến giai đoạn 2, anh ta sáp vào đám trẻ con, ôm chúng, đùa giỡn với chúng, kể chuyện đời xưa, chuyện đánh giặc, rồi dạy chúng hát, dẫn chúng đi chơi. Các anh chị của chúng hài lòng, chú ý đến anh ta đặc biệt. Bước qua giai đoạn 3, làm quen với anh chị của chúng, anh ta kể đủ mọi thứ chuyện, chuyện thăm dò phản ứng, nhận xét tư tưởng đối tượng cho chính xác, lợi dụng sở thích cá nhân của từng người như thích đờn ca, hát sướng, thích đá cá, đá gà, thích ăn nhậu, trà rượu, vân vân. Anh ta đi sâu vào vấn đề đó, rồi anh ta sắp vô phụ làm công việc cho gia đình. Như thấy ông già đang bữa củi, anh ta xắn tay áo lên. Ê bác, đâu bác để con bữa thử vài khúc cho bác xem. À, bác thấy bữa củi, con thấy bác bữa con ngứa tay quá, không đợi chủ nhà bằng lòng hay không? Anh ta đưa tay giở búa, làm ngay. Hoặc thấy bà già đang bắt sâu thuốc, anh ta cũng mò theo, hỏi qua cách thức. Đoạn cùng làm việc với bà già, đôi khi anh ta còn mò ra ruộng, dành cầm lấy cài hộ cho anh thanh niên, gánh cỏ giùm chị phụ nữ. Gặp lúc gia đình đang làm nhà, sửa nhà, anh ta cởi áo lăn vào làm, y như là làm nhà cho chính anh ta. Giữa lúc đó, lúc mà gia đình thấy anh ta không còn xa lạ nữa, anh ta mới bắt đầu đến lý tưởng cách mạng, lý tưởng của thanh niên, ca tụng cái lý tưởng anh ta đang theo đuổi, để sau cùng anh ta kết luận. Anh có thích cuộc sống như tôi không? Thích hả? Vậy à, thì đến chừng tôi về đơn vị chúng mình cùng đi, cùng sống chung, làm việc chung, chiến đấu chung với nhau. Kế hoạch đó, mình sẽ bàn sao? Bây giờ cách mạng đang tiến lên trên đà thắng lợi lớn, lực lượng đang phát triển không có ngừng, đang cần những thanh niên như chúng mình. Đâu anh thử rủ anh A, con của bác hai, nhà kế bên, anh B, con của bác ba, rồi anh C, anh D xem, gặp gì trục trặc tôi sẽ cố gắng giúp. Anh á, mà vận động thêm càng được nhiều anh em trong cùng đi với mình á, thì càng vui, lại càng có công lớn với cách mạng. Anh dùng tình cảm của gia đình, bà con, bạn bè, khuyên nhủ họ dễ thành công lắm. Nếu anh thanh niên này còn dụ dữ, chưa siêu lòng hẳn, anh cán bộ cố thuyết phục giải quyết cho được những thắc mắc nội tâm để cố lôi kéo cho kỳ được. Thông thường, theo lề lối này, anh cán bộ đạt được kết quả đến 90%. Vì qua từng giai đoạn, anh ta đã thăm dò, phản ứng, thấy thuận lợi, anh ta mới tiến vào. Và khi đã tiến tới, anh ta lợi dụng cậu thanh niên kia làm cái móc nối với những thanh niên khác cùng xóm, cùng có liên hệ gia đình, bà con thân thuộc. Ít có cha mẹ nào, gia đình nào bằng lòng cho con mình thoát ly, đi theo cách mạng dù cho họ có cảm tình với cách mạng đến đâu đi nữa. Có cảm tình là một việc, chấp nhận trên lý thuyết là một việc, nhưng họ không thể dứt cái núm ruột con của mình đưa vào chỗ mà họ cho là chết chóc, khổ sở, thiếu thốn, đủ mọi thứ, rồi còn thiệt hại đến công việc làm nhà của gia đình họ, còn bị quốc gia hoài nghi, mời lên mời xuống, khó khăn, vân vân. Nên việc điều động tân binh vừa xoay sở được đưa về giờ, anh cán bộ phải bài mưu, đặt kế hoạch trước, hẹn ngày giờ, hẹn nơi chốn gặp nhau để lên đường, ít nhất là một buổi hoặc một ngày. Sau đó anh ta từ giã căn nhà đó, địa phương đó, có như vậy gia đình mới không nghi ngờ, không ngăn cản kịp hoặc đuổi theo bắt lại. Rừng rộng mênh mông chỉ có những lối mòn không tên, ai biết đâu mà tìm. Về phía các thanh niên được tuyên truyền, được móc nối, họ cũng được anh cán bộ dặn các thể thức qua mặt gia đình, theo kinh nghiệm thu lượm trước đây ở những nơi khác. Đến chừng gia đình hoặc cả xóm hay được túa ra đi kiếm con, tìm cháu, thì họ đã mất hút trong rừng sâu. Chừng đó đành chửi đổng mấy câu cho bỏ tức. Ê, cái thằng dịch vật đó, tôi đối xử với nó tốt quá mà. Nó ăn, nó nhậu, nó ngủ ở nhà tôi còn ủng hộ cho nó cái này cái nọ. Vậy mà nó dụ dỗ, nó nói ngon nói ngọt, rủ thằng con của tôi đi. Nó chẳng hề đấm đách trong cái mặt của tôi một câu, một lời nói cho tôi biết. Khốn nạn, chưa hỡi trời, mai mốt nó mà giác cái mặt về đây, về cái xóm này lần nữa, thì nó biết tại tôi. Nó chỉ có cái nước chạy lên trời mới khỏi tôi thôi. Những tay không quen ai cả thì làm bằng cách đó, còn những tay có bà con thân thuộc hoặc gia đình ở địa phương, việc tuyên truyền, lôi kéo thanh niên được dễ dàng hơn. Anh này chỉ việc phay phay về gia đình ăn hút, thăm bà con, chòm xóm, anh ta để bắt đầu một cuộc vận động. Tuy có được sự thuận lợi, dễ dàng trong việc tiếp xúc, nhưng vận động vẫn là một việc làm bí mật. Gia đình cha mẹ của những thanh niên đó không hay biết gì. Họ đâu ngờ cái thằng con, thằng cháu, thằng ở lối xóm với mình giở trò rủ rê, dụ dỗ con mình đi. Đến chừng nó đi rồi, mọi việc dở lỡ ra, chỉ còn nước là mắng vốn cha mẹ, để cha mẹ nó trả lời. Ây trời đất ơi, tôi đâu có hay biết cái gì đâu. Tôi cũng tưởng lần này nó về thăm nhà chơi, ai ngờ nó làm cái chuyện bất nhân. Ê, để khổ cho tôi như vậy nè, mai mốt nó về á, nó biết tôi. Mà khổ cho gia đình anh ta, người ta nói xeo, nói cạnh, mắng mỏ đủ thứ, ở nhà phải vểnh tai nghe. Có điều không hẹn mà nên, tất cả những anh chàng về thăm nhà, không khi nào họ vận động anh em ruột của họ, hoặc những anh em, con cháu bà con, hoặc quen ở cùng xóm. Anh em ruột họ đòi đi, họ còn không cho, tìm đủ mọi cách để ngăn cản là khác. Không hiểu vì sợ anh em, bà con ở chung đơn vị có nhiều bất tiện, khó khăn trong đối xử, trong công tác, hay vì họ trót đã lỡ lời, vì tự ái thanh niên, vì danh dự hảo, mà không thể chối bỏ con đường mình đang đi. Thực sự họ không muốn anh em mình, thân nhân mình lao thêm vào sự lầm lỡ. Riêng họ, họ khổ, họ có chết cũng cam tâm. Nhưng những người thân khác, đó là một sự chua xót, thua thiệt, tình cảm họ không thể chấp nhận được. Vì chính chỗ đó, có những người đến mắng vốn, đều nói y như nhau. Ê, sao em nó, anh nó không rủ rê, không dụ dỗ, để dụ dỗ thằng con của tôi. Anh em, chú bác nó, cô cậu nó, sao nó không thỉnh, không mời, ác gì mà ác dữ vậy, bày mưu độc sử chi mà hại thằng nhỏ tôi trốn bỏ nhà, không tiền, không bạc, không mang theo quần áo gì hết. Nó mới ăn bận, nó sống làm sao đây? Đành là để thời gian trôi qua, thời gian sẽ xóa đi mọi phiền muộn, rồi người ta sẽ nguôi ngoai, sẽ quên dần, anh cán bộ chỉ còn nước trốn biệt. Khi nào các tân binh kể trên được phép về thăm nhà một lần, tình hình yên ổn, chừng đó mới có thể mò về, giả vờ xin lỗi thiên hạ sao. Kính thưa quý vị và các bạn, về giờ phần thứ 15 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo về giờ thứ 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.